Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xa cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẻm luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947 7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một cuối tuần, sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Mong rằng là tất cả quý vị chúng ta sẽ có một ngày thật bình an. Ngày hôm nay tôi muốn nói về cái việc uống rượu lái xe. Uống rượu lái xe là một cái việc mà chúng ta không muốn nó rơi vào, không muốn rơi vào tình trạng này, là vì người công tố viên là cái người sẽ chứng minh là chúng ta đã có uống rượu lái xe. Để chứng minh là chúng ta có uống rượu lái xe thì người công tố viên họ sẽ dựa vào những cái bài thử mà mình khi bị ngừng, mình đã tình nguyện làm những cái việc này. Vì lúc đó mình đã có nồng độ rượu trong người, và khi cảnh sát ngừng mình lại thì mình bắt đầu sợ hãi và làm những gì người cảnh sát họ nói mình làm, hoặc là mình có thể muốn chứng minh là mình không có say cho nên mình làm cái việc này. Luật đòi hỏi cảnh sát phải có lý do để mà ngừng cái xe của mình, và phải biết rằng là tại sao họ ngừng mình. Mình làm sao biết được cái lý do của họ là cái gì? Cái lý do của họ có thể là vì mình không có cái đèn xi nhan ở phía đằng sau. Cái lý do của họ là vì mình không bật cái đèn xe lên khi mình lái vào buổi tối. Cái lý do của họ là vì mình treo cái gì nó lủng lẳng ở ngay cái chỗ cái kiến chiếu hậu của mình. Nhiều người treo cái gì đó ngay đó lắm nhé. Bức hình Đức Phật, chuối hạt, chẳng hạn, cái chàng mà mình mua ở bên hồng, tôi thấy nhiều thứ lắm. Cho nên quý vị phải biết là đó là một cái nơi chúng ta không có muốn treo một cái vật dụng gì hết. Như là quý vị cũng biết rằng là hình như là mấy năm trước chúng ta đã có một cái điều là thay đổi là họ không có cho mình đặt cái máy chỉ đường ở ngay trước mặt mình nữa. Tại vì sao? Vì an toàn, vì an toàn. Và vì vậy khi cảnh sát họ có những thấy những cái dấu hiệu mà mình làm cho họ cảm thấy rằng thì là mình đang lái xe có nồng độ rượu, thì đó là cái lý do chính đáng họ có thể ngừng mình. Nhưng không phải cái việc ngừng đó lúc nào nó cũng chính đáng hết. Cho nên cái việc đầu tiên mình cần phải làm đó là mình phải tham khảo luật sư, để người luật sư họ đại diện cho mình, rồi họ lấy những cái gì Discovery tức là những cái bản cảnh sát, văn bản cảnh sát, những cái hình, những cái giấy thử máu, thử nước tiểu gì đó để chứng minh rằng là mình đã có uống rượu lái xe. Rồi cảnh sát họ phải cho mình cái lời cảnh báo của Miranda nếu họ bắt mình vì vấn đề mình uống rượu lái xe. Khi họ đọc cái lời này, cái lời này nó có những cái câu nói trong đó bảo vệ cái quyền hiến pháp của mình. Hai cái câu nói mà mình được cảnh báo đó là mình có quyền không nói chuyện với cảnh sát, mình có quyền có luật sư đại diện. Cái quyền có luật sư đại diện nó mạnh hơn cái quyền không nói với cảnh sát. Quyền là mình không có đòi hỏi, là cái đó là mình có. Ok, thì mình phải nói với cảnh sát là tôi không muốn nói gì hết. Ok, nhưng mà lại không nói là tôi muốn gặp cảnh sát, gặp luật sư của tôi. Mình chỉ nói tôi không muốn nói gì hết. Rồi cái tự nhiên về sau này 5-10 phút sau, cái họ cho mình ly nước ngọt hay là họ cho mình cái ly thuốc lá thì nói trơn trọi ha. Cho nên mình phải để ý đến cái vấn đề này nhé. À, và nếu tất cả những cái việc này nó đã xảy ra theo như điều luật đã được đưa ra, nhưng mà có thể vẫn còn có một cái lý do nào đó trong cái văn bản cảnh sát hoặc là trong cái phương cách làm việc hay cái gì đó, mình cũng có thể có được cái sự chống trả. Quý vị nhớ rằng là cái defensive, cái việc mà defense, tức là chống trả của mình, cái đó là cái quyền mình có nhé. Mình cũng phải có biết, mình phải biết rằng là tại sao mà mình có thể vượt qua khỏi cái việc uống rượu lái xe. Có nhiều người bị ngừng là vì người cảnh sát có thể họ ngộ nhận là mình đã uống thuốc. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là uống thuốc mà nó làm cho mình xây sẩm mặt mày, chóng mặt, thì cái lời cảnh cáo ở trên cái chai thuốc nó nói cho mình biết là mình không có được lái xe. Mà mình lái xe rồi mình nói rằng là mình đang uống thuốc thì nó lại là một cái việc có thể là mâu thuẫn. Ok, chúng ta có quyền từ chối để mà làm cái bài thử ở hiện trường khi mà họ kêu mình thử cái ống thổi hay không, có thể chứ, tại vì lúc đó mình chưa bị bắt mà. Ok, nhưng mà cái câu hỏi ở đây là khi mà họ ngừng mình lại là họ đã có những cái dấu hiệu là mình đang uống rượu lái xe, và khi họ nhìn vào mắt mình, họ cảm thấy cái hơi thở của mình có cái nồng độ rượu mà mình từ chối, thì họ có quyền bắt mình về trạm cảnh sát và kêu mình phải làm cái bài thử khác. Cho nên khi mà mình nói mình không làm cái đó, không phải là mình không có quyền, mình có được cái quyền từ chối tại vì họ chưa bắt mình. Ok, cho nên mình phải xem mỗi một cái việc nó xảy ra nó dựa vào cái tình trạng lúc mình ở cái hiện trường với cái người cảnh sát và mình đã có uống rượu, uống bia hay không. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quy luật thì chú những vấn đề về luật gia đình, luật hợp đồng, luật tài sản, luật trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề về giám hộ, những vấn đề về cấp dưỡng, những vấn đề về bảo lãnh gia đình và người thân, chuyển diện, quý vị có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Có nhiều người không phải bị một lần uống rượu lái xe mà có thể hơn một lần uống rượu lái xe. Nó tùy vào cái thời gian mà những cái hình sự này nó xảy ra. Có nhiều người tháng trước bị ngừng lại vì uống rượu lái xe, tháng sau bị ngừng lại vì uống rượu lái xe. Những người này là những người người ta gọi rằng là phạm tội thông thường. Ok, mình không muốn rơi vào cái tình trạng này vì quý vị biết sao? Tại vì làm những cái hồ sơ mà uống rượu lái xe hai lần liên tục như vậy đó, mà trong một thời gian ngắn như vậy đó, mà cùng ở một quận hạt đó, cái hình phạt đó nhiều khi nó nặng nề lắm nhá. Rồi bây giờ chúng ta biết rằng là cái án có quyền bắt mình đặt cái máy thở ở trong xe, ngay cả mình chỉ có bị một lần cũng có thể làm nó được tùy theo cái nồng độ rượu. Và rồi mình phải đi học, rồi mình phải làm đủ mọi thứ khác, rồi mình mất cái bằng lái xe nữa, tại vì nha lộ vận họ cũng có cái quyền lấy đi cái bằng lái xe của mình trong thời gian mình đang có cái hồ sơ ở trên tòa để giải quyết cái việc uống rượu lái xe. Cho nên liên tục để mà bị cái vé phạt về uống rượu lái xe là một cái việc chúng ta không nên có nhất định, tại vì bây giờ chúng ta có quá nhiều phương tiện để mà đưa đón chúng ta rồi. Chúng ta không nên rơi vào cái tình trạng này nữa. Những cái phương tiện đưa đón chúng ta đó, có biết không, nó rẻ hơn cả mấy ngàn lần cái số tiền mà mình phải trả cho luật sư, rồi phải trả cho tòa, rồi phải đi ra tòa bao nhiêu lần để cho cái hồ sơ nó xong. Cho nên chúng ta đừng để rơi vào cái tình trạng này. Có nhiều người nói với tôi rằng là vậy họ có quyền ngừng tôi lại ở những cái điểm mà họ xét về vấn đề uống rượu lái xe hay không. Chúng ta gọi đó là checkpoint, sobriety checkpoint. Những cái điểm này có nhiều người nói nó bất hợp pháp, tại vì họ đâu có được quyền khám xét tôi ở giữa đường. dưới tu chính án thứ tư, chúng ta không phải lúc nào cũng bị người nhân viên chính phủ khám xét mình khi họ muốn. À, nhưng mà những người mà gọi là có những cái lệnh gọi là bị cảnh sát, bị nhân viên chính phủ khám xét bất cứ lúc nào mà không cần phải trách tòa, đó là một cái việc khác nhé. Đây là sử dụng như tôi đi, tôi lái xe rồi đến cái một cái góc đường đó, cái có cái điểm để mà kiểm soát những người uống rượu lái xe, họ có quyền kêu tôi ngừng xe lại, họ có quyền nói tôi bước ra khỏi xe để họ khám xét rằng là tôi có uống rượu lái xe hay không. Cái họ bước tôi ra khỏi xe, xong cái họ nhìn ra xe tôi, cái họ thấy một cái túi giấy. À, bây giờ họ lại nghi rằng là cái túi giấy đó nó có cái gì trong đó. Họ có quyền lấy cái túi giấy đó để họ xem, mở ra là một miếng mì. Ok, nhưng mà có những trường hợp khác nữa nhé. Vì vậy, chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng này. Một cái hồ sơ từ tối cao pháp viện đã quyết định rằng là cái việc mà họ để những cái trạm khám xét về vấn đề uống rượu lái xe, đó là một cái việc hợp pháp. Hợp pháp, nó không có vi phạm cái điều khoản thứ tư chính án thứ tư. Tại vì sao? Chúng ta phải hiểu là tại vì sao. Là vì những cái nơi này đặt ra để mà người nhân viên của chính phủ có thể thẩm định rằng là nếu họ bắt đi một người uống rượu lái xe vì có cái tính cách bảo vệ cộng đồng thì nó tốt hơn và nó có nhiều phúc lợi hơn là làm phiền của một người đang lái xe. Vì thế chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta bị ngừng ở những cái nơi này, họ có quyền khám xét mình và mình không có quyền phản đối nhé. Vậy thì các em dưới 21 tuổi nếu uống rượu lái xe thì như thế nào? Các em đừng quên, các cháu đừng quên, dưới 21 tuổi mà uống rượu lái xe, cái việc đầu tiên hết là các cháu sẽ mất đi cái bằng lái xe 1 năm. Đó là luật. Mất cái bằng lái xe 1 năm, chúng ta sẽ phải chịu cực vì những cái việc chúng ta cần có cái xe để lái đi đây đi đó chúng ta lại không làm được. Chúng ta không giúp đỡ được cho bố mẹ nếu bố mẹ cần chúng ta chở em chúng ta đi học. Không giúp đỡ cho bố mẹ nếu mẹ là người không biết lái xe mà bây giờ mình rơi vào cái tình trạng này thì làm sao mẹ đi chợ. Đó, tất cả những cái việc này các em, các cháu phải xem, đừng có để cho cái tình trạng này nó xảy ra. Và nhất là dưới 21 tuổi là một cái tuổi rất là đẹp. Chúng ta muốn có được một cái cuộc sống tốt đẹp, bình an, không muốn rơi vào những cái tình trạng khó khăn như thế này nhé. Và những người lớn, chúng ta biết rằng là cung cấp rượu cho những người dưới tuổi vị thành niên là một cái tội nhé. Tùy vào từng trường hợp. Vì vậy mà những nơi họ bán rượu, bán thuốc, họ phải xem giấy tờ ID của các người đưa vô trong trong tiệm của họ mua hàng. Và ngay cả chính chúng ta, nếu mà vì họ nhìn chúng ta và thấy chúng ta trẻ, hay là họ có những cái bảng họ nói rằng là họ có quyền xét thẻ của mình, thì mình đưa cho họ, không cần thắc mắc, không cần phải nói tại sao, không cần phải khó chịu. Tại vì đó là bổn phận của họ, đó là việc làm họ phải làm. Vì nếu họ không làm như vậy, thì nhân viên chính phủ sẽ phạt họ. Và không những hẳn như thế, rồi có chuyện gì xảy ra thì lại có thể làm cho họ sẽ phải hối hận mãi nhé. Những người mà dưới tuổi vị thành niên, cái nồng độ rượu chúng ta biết ở California này họ nói cái nồng độ rượu 0.08 là cái mực legal limit. Chứ không phải vì họ nói 0.08 legal limit á thì chúng ta cứ thế mà uống cho đến 0.08 rồi 0.07 chúng ta ngừng là chúng ta không bị bắt nhé. Không phải như vậy. Còn các em dưới 21 tuổi thì các em không được có một tí nồng đậu rượu nào hết. Thì bang California này không có chịu đựng những cái nồng độ rượu của tất cả các em dưới 21 tuổi bất cứ ở cái mức nào. Ok? Vì vậy chúng ta phải biết rằng là khi chúng ta sống ở cái tiểu bang nào, chúng ta hiểu cái điều khoản đòi hỏi của mình là ở đâu và như thế nào. Những người lái tàu ra ngoài, hồ ra ngoài, biển đi đâu ra không biết. Quý vị có được uống rượu không? Cũng vậy thôi. Không có được uống bia, uống rượu ở trên tàu cũng giống như là người đang lái xe trên đường vậy nhé.
Đợi Khánh Thi chút xíu nha. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, thưa chào luật sư Khánh Thư.
Dạ, chào bà.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm cũng như là nếu mà như mẹ tôi cũng như là được housing đó, mà cứ mỗi năm thì cái chủ nhà đó họ cứ tăng tiền vậy thì là có đúng luật không vậy thưa bà luật sư?
Thì đầu tiên đó là mình phải xem là cái nơi bà cụ ở đó là rent control hay là không có rent control, tức là cái vấn đề kiểm soát giá nhà. Vấn đề thứ hai, họ tăng là họ tăng như thế nào? Và trong cái hợp đồng mà trong ngứa lúc mới đầu á, họ có viết là họ có thể tăng như thế nào hay không? Thế nếu câu trả lời, nếu mà nói rằng là họ có quyền tăng hay không á, thì tôi phải nói là xem nó có rent control hay không rent control trước, tôi mới có thể trả lời được như vậy. Cho nên cái đó mình phải tìm ở trong mạng lưới hoặc là mình xem ở trong quận hạt, thành phố, nơi bà cụ ở là cái khu bà cụ ở đó như thế nào. Những câu hỏi này có thể được trả lời ở trên City Hall của chính phủ. À, của thành phố ở đây nhé. Đó là câu trả lời. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ thưa, còn tôi xin hỏi cái câu thứ hai là cũng như là nếu cũng như là mình làm một tuần 40 tiếng, thưa luật sư như vậy đó là mình có quyền là cũng như là hưởng cái insurance của hãng không ạ thưa luật sư?
Ồ, cái này thì mình phải nhìn vào cái policy của hãng. Cái quy định của hãng nó gọi là employee manual. Và khi mình đi làm cho hãng này, trước khi mình nhận việc thì nhất định là văn phòng human resources, là văn phòng làm việc của công ty này, sẽ nói cho mình biết là cái việc mình có thể được nhận những cái phúc lợi nào. Và cái lúc đó sao đến bây giờ hỏi nếu mà đã làm cho họ rồi. Đó là câu trả lời của tôi nhìn vào cái employment manual nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị ạ. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và nhớ rằng là khi mình ở dưới tuổi vị, dưới 21 tuổi, mình không có được một tí nồng độ rượu nào trong người mình khi mình lái xe. Và những người mà lái tàu mà nghĩ rằng là ô tôi mang hai thùng bia lên rồi lúc mà ngừng tôi uống vui chơi nữa, cái đồ thứ, đã có biết bao nhiêu tai nạn xảy ra vì những người uống bia uống rượu trên tàu rồi té xuống rồi mất đi. Cho nên cái việc an toàn là cái quan trọng nhất khi chúng ta lái xe ở trên đường của tiểu bang California. Chúng ta đã cho những người nhân viên của chính phủ có cái quyền được ngừng mình nếu họ có cái lý do và kêu mình làm những cái việc cần thiết để mà thẩm định là mình có đang uống rượu, mình có đã uống rượu và đang lái xe hay không. Tất cả những cái việc này nó sẽ đi đến cái mực là chúng ta mất bằng lái, hoặc là bằng lái bị treo, có thể là bằng lái bị mất luôn, tùy theo từng trường hợp. Rồi chúng ta phải để vào cái máy để chúng ta thở trước khi chúng ta có thể bật cái xe lên để mà chạy. Rồi chúng ta bị phạt tiền tòa, tiền phạt. Đó là chưa kể chúng ta rơi vào cái tình trạng gọi là đụng tai nạn đến người khác nữa. Nó lại có những cái vấn đề thêm nữa, cho nên chúng ta phải cẩn thận nhé. Ok. Và nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số hợp văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại ở trong giờ phát hành. Đến bây giờ thì tôi xin phép được ngừng, tại vì tôi phải đi công việc. 408-97-7030. Nhưng mà nếu quý vị có thắc mắc trong ngày hôm nay, quý vị ở số 408-97-7717 nhé. Xin cảm ơn sự và ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, cảm ơn, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, góc đường World Creek. 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và sang một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng, Khánh Thi sẽ chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm, hoặc là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hoặc là đi đâu đấy. Chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Uống rượu mà không say nào mê. Xin mời anh nâng ly không thôi. Nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay. Men nồng rượu ta quay cuồng say. Tâm hồn ta bay theo trời mây. Uống cho vui đêm nay. Say rượu nào cay bằng men ái tình. Má hồng dù phai trong vòng tay, uống đi uống cho thêm yêu đời. Say thì nào mê, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Ta tìm về bên ly rượu cay, men đậm rượu ta quay cuồng say. Say rượu nào cay bằng men ái tình mê. còn say.
Uống thì uống được nhưng mà nhớ don't drink and drive. Nhớ khi quý thính giả đi tiệc tùng hay là cuối tuần á, có một chút xíu men, gọi Uber hoặc là nhờ người thân, người quen hay là gia đình đến chở về nhá. Don't drink and drive, đừng uống rượu và lái xe, nó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra không tốt. Chúc quý thính giả có những buổi tiệc thật vui và cần người lái xe gọi Uber hay gọi taxi Việt Nam. Don't drink and drive. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.